Nâu thì biết rằng các nhà báo có một ảnh hưởng rất là lớn đối với đời sống âm nhạc, chắc chắn là thế rồi, và thậm chí là còn có ảnh hưởng đến phản ứng của các thính giả với thí sinh này, thí sinh kia. Thế thì cái ảnh hưởng đấy của các nhà báo thì thể hiện như thế nào, và làm sao chúng ta có cái sự công bằng để mà lấy ra được những cái ý kiến thật sự từ những người bình chọn?
À, đúng là như Snow nói, cái ý kiến trên báo chí về một cuộc thi nó cũng tác động khá nhiều đến với người đọc. Nhưng mà cũng phải nói như thế này một cách khách quan là nhà báo dù rất công tâm, dù hết sức công tâm khi viết một cuộc thi thì nó cũng vẫn phản ánh trước nhất là quan điểm của nhà báo đó về những gì đã diễn ra. Cho nên nó cũng giống như là ý kiến của một giám khảo thôi, nhận xét về một thí sinh có thể là có những cái chủ quan. Bản thân giám khảo đó họ cũng rất muốn họ công tâm, nhưng mà trong cái đó nó vẫn có những cái chủ quan của họ. Thì trong nhận xét của nhà báo về thí sinh đôi khi nó cũng có những cái đó. Tuy nhiên thì theo như Đức quan sát, tôi nhận thấy thì các nhà báo khi viết được cuộc thi họ cũng sẽ hạn chế tốt nhất đến cái việc là không làm ảnh hưởng xấu đến một cái thí sinh nào đó đang thi. Có thể anh không thích cô này hoặc anh kia đang hát, hoặc có thể anh không ủng hộ người ta theo cái hướng là cách gọi là lộ liễu để mà hô hào bầu chọn cho người đấy, nhưng ít nhất là các nhà báo khi viết về các cuộc thi thì họ cũng ý thức được rằng là không làm ảnh hưởng đến kết quả bình chọn, tức là anh không nâng người đấy lên và không hạ người kia xuống. Thì ít nhất trong cuộc thi thì nghĩa là các nhà báo họ giữ được cái mức độ công tâm ở cái mức độ như thế. Còn kiểu gì thì trong cái nhận xét nó vẫn có cái phần nào đó của cái sự chủ quan tùy theo cái góc nhìn của mỗi người, của mỗi nhà báo. Nhưng cuối cùng thì Đức nghĩ là khán giả, kể người đọc báo thì họ vẫn có cái cảm nhận của riêng họ.
Ở đây thì Snow thấy rằng là Quýt nhìn chị Quỳnh Nguyễn rất là thân ái, và chắc chắn là Quýt thì rất là thích chị Quỳnh Nguyễn rồi, nhưng mà làm sao mà để cho chị Quỳnh Nguyễn thích được Quýt và có những cái lời nhận xét có lợi cho Quýt thì là thế nào đó được bây giờ?
Vấn đề là Quýt nhìn chị Quỳnh Nguyễn để lấy cảm tình của chị sang năm thi, chắc chắn chị Quỳnh Nguyễn sẽ bầu cho Quýt đúng không?
Một tin nhắn bầu chọn thì không vấn đề gì, nhưng mà một bài viết thì hơi căng nhé.
Đấy là một cái điều khó đấy nhé, nhưng mà như nãy chị Quỳnh cũng nói rồi, tức là để mà cho các nhà báo cảm tình thì trước tiên là nhà báo đặt mình ở vị trí một khán giả xem phải làm sao hát để cho vị khán giả đặc biệt nó cảm thấy có cảm tình đấy.
Tức là cứ phải gia tăng cái khả năng hấp dẫn của mình.
Quýt thử hỏi là các nhà báo về âm nhạc ấy có những cái style riêng không? Về âm nhạc loại này, âm nhạc loại kia.
Quýt đã hát chật cái style đó thì làm thế nào mà để có sự ủng hộ đúng không?
Nhà báo là về cá nhân người ta thích những cái gì mang tính chất rất là phá cách.
Cho hiểu rồi, tức là giống như hồi nãy mình nói đó, như anh Quýt á là hóa ra cuối cùng là sở trường của anh là hát chèo. Nhưng mà ví dụ nhà báo Quỳnh Nguyễn là chỉ thích nghe rock thôi. Anh thử là đó, anh Quýt anh e ngại cái đó không?
Nhưng mà cuối cùng thì chốt lại vẫn là điều gì là dù là anh thi cái gì, anh cũng phải làm tốt nhất có thể.
Đúng,
chính xác là như
cái
thế.
Sự tự tin lôi cuốn thế giới nó quan trọng vô cùng đó
cái hả? Cái Quýt thì chuẩn bị thi thì rất kỹ, Quýt cũng xem cả những cái báo cáo về giới trẻ Việt Nam từ 15 đến 25 thì thấy là cái đối tượng nó chia ra gần như là bị chia ra làm bốn phần. Các bạn rất là chăm chỉ chỉ biết học, có những bạn gia đình khá giả nhưng mà chỉ suốt ngày ở trong nhà, có những cái bạn thì thuộc gọi tầng lớp là Sài Gòn khu. Đại khái là nó chia ra thành bốn nhóm và cái phần trăm là gần như tương đương với nhau. Thế thì rõ ràng là thẩm mỹ của các bạn hoặc là cái gu nghe nhạc của các bạn với cái sở thích của các bạn cũng hoàn toàn là khác nhau. Theo anh Đức có một cái gì để mà có thể thu hút được nhiều cái số phiếu bầu nhất, làm thế nào để nhận được nhiều tin nhắn nhất và làm nào để chinh phục được các bạn thì các bạn chính là cái người quyết định.
Tôi nghĩ là dù khác đến đâu ấy thì nó vẫn có những cái điểm chung giữa những cái người trẻ đó, họ cũng sẽ có những cái điểm chung nhất định. Tất nhiên là cái người mà để hiểu được cái điểm chung đấy thì tôi nghĩ là những cái thí sinh đi thi thì họ thường là không đủ trải nghiệm để có hiểu hết được cái điểm chung đấy. Khi mà ta chưa có thể làm điều đấy thì cách tốt nhất của ta làm là ta tự biết mình đang ở khu vực nào, khu vực khán giả nào, để mà mình làm tốt nhất cái việc đó, chinh phục cái đối tượng khán giả của cái khu vực đấy. Cái điều đấy mới là cái điều nên làm, thay vì là cùng một lúc phải cố gắng làm hài lòng quá nhiều cái đối tượng đi. Ví dụ như là ở cuộc thi Việt Nam Idol năm ngoái, thế là bạn Ngọc Ánh à, bạn được lòng rất nhiều giới sinh viên, rất nhiều sinh viên ngoại tỉnh nhận thấy là bạn Ngọc Ánh một cái tấm gương để phấn đấu, để có thể học theo từ một chàng cựu sinh viên mà tỉnh lẻ đến cuộc thi mà đi đến tận vòng thi cuối cùng. Đấy cũng là cái điều mà các bạn ấy thấy một cái điều khích lệ gì đấy, thì những bạn sinh viên mà yêu ca hát có thể ủng hộ Ngọc Ánh, và đấy là đối tượng cũng rất là đáng kể đấy chứ không phải không.
Anh Minh Châu và các anh chị ở đây, tức là trước khi mà có Việt Nam Idol thì Quýt đã rất là muốn đi thi rồi, bởi vì Quýt nói rằng là bản thân Quýt thì thừa tự tin và thừa năng lực và muốn là đi một mình. Thế nhưng mà Snow nghĩ rằng là có một manager thì nó hơn đúng không? Thứ nhất là nó chuyên nghiệp hơn, và thứ hai là có một người để lo cho mình việc nọ việc kia, và một người để đứng ở ngoài có một nhận xét khách quan, thì việc có một manager là tốt hơn rất nhiều, các anh chị thấy nào?
Dĩ nhiên là tốt hơn rất là nhiều rồi. Ví dụ như ngày mai Quýt thi đi thì chỉ việc là đến hát bài đấy, vì trước đấy là manager đã tìm bài hát cho Quyết rồi, xong sẽ chọn quần áo, xong sẽ 6 giờ sáng chẳng hạn là manager Snow đã mang đến một phần bánh mì hamburger nóng hổi rất là đó. Ngon, rồi một lon Pepsi, rồi thêm một ít nước tăng lực các loại để cho Quyết đủ sức chiến đấu, không phải lo cái gì khác nữa. Thậm chí Snow sẽ đi vận động hành lang, các bạn là hãy bình chọn cho Quyết nhé, Quyết chỉ việc hát
nhưng mà
thôi.
Đừng có tận dụng Quyết and Snow Show để bình chọn nhé, như thế là không công bằng với các thí sinh khác đâu.
Thì ngày xưa Quỳnh nhớ Sao Mai Điểm Hẹn á, thì ca sĩ Hoàng Vũ không có manager, nhưng mà lúc đấy mẹ của ca sĩ là cô Bích Phương á, thì làm việc như là một manager vậy á. Sáng là cô đi coi báo xem có báo nào đăng tin của con mình không, là mua hết. Xong rồi đi ra chợ là gặp bà nào cũng nói là mình chọn cho con tôi nhé, mình chọn cho con tôi nhé, gặp xe ôm, gặp taxi, nói chung là gặp bất cứ ai thì kiểu như vậy.
Đây là Quyết thì mọi người chỉ có thể biết giọng được, nhưng mà không nhìn thấy bên ngoài cả Snow. Làm thế nào mà để bảo chứng minh là tôi là Snow đây, hãy bầu cho Quyết.
Website.
Tuy nhiên là lần đầu tiên là manager đưa Quyết đi thi thì cũng rất là lo là liệu mình có làm một cái việc gì mà phản tác dụng không. Thì có cái lỗi gì mà các manager thường hay gặp khi mà đưa người của mình đi thi?
Tôi nghĩ là cái sai lầm dễ nhận thấy, sai lầm gọi là dễ mắc nhất, còn có thể có mắc hay không thì cũng tùy. Đối với các manager đó là đôi khi bị chủ quan, cái sự chủ quan của mình lấn át. Khi mà ca sĩ đó đã đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp và một manager có thể điều khiển anh ta hoặc chị ta theo một cái hướng nào đó mà manager đó hiểu về thị trường thì vẫn còn tạm chấp nhận được, bởi vì anh còn có thể hiểu được một phần nào đó của thị trường. Nhưng cuộc thi hát nó có những luật chơi, nó có những cái quy luật nó khác mà nó không giống ở đâu hết, nó không giống bất kỳ một cái thị trường nào cả. Có thể anh hát như thế này rất được lòng khán giả số đông nhưng không được lòng ban giám khảo. Ví dụ thế, hoặc cũng có thể bài hát này anh tưởng là thành công, anh có thể đi, nếu ra album thì rất là thành công, nhưng hát trên TV, trên truyền hình thì có khi lại chẳng được ai bình chọn. Thì đôi khi là nếu mà một manager có thể là rất là giỏi nhưng mà lại thừa tự tin một cách trên mức cần thiết thì có thể đưa ra những cái quyết định sai lầm, dẫn đến ca sĩ của mình có thể rớt ngay từ vòng ngoài. Đấy là một điều mà các manager cần chú ý nhé.
Một điều khác nữa mà Quỳnh nghĩ là các manager cũng cần chú ý đó là Quyết thi á, nhiều khi là manager của Quyết rảnh nó không biết làm gì, thế là đi gặp từng nhà báo
lobby
xong rồi lại rảnh quá nữa không biết làm gì, vì Quyết phải đợi tới nhiều khi tới 3-4 ngày một vòng thi á, thì lại bắt đầu đi kể chuyện hậu trường nữa. Thế là Quyết là number one nhé, là phía sau Quyết là rất là nhiều người rất là tệ đấy, là phản tác dụng. Các manager thì đôi khi lại hay bị mắc phải cái điều đấy.
Vậy là manager phải khéo và rất là tinh tế, là phải đầu tư hết sức,
tâm huyết đã đành rồi nhưng mà còn phải có kiến thức và còn phải biết tiết chế bản thân đúng không?
Tôi nhớ là năm ngoái trong cái lúc mà các bạn đang thi á, mà nhất là từ cái vòng mà khán giả bình chọn á, kèm theo đó là một cái gọi nó mang là một cái cuộc chiến đi ở trên mạng á, tức là các bạn cứ rảnh là các blog rồi các cái diễn đàn á, nó cả là một cái sân chơi á, nó còn sáo động hơn coi trên truyền hình nữa. Cái là có những cái người cảm tình với người này người kia, cũng có thể có những người là gần giống như là manager của cái thí sinh này thí sinh kia, thì sẽ viết những cái entry, viết những cái để mà răng xê cái người thân của mình, có những cái để mà động chạm thí sinh khác. Một cái sân chơi là rất là căng á, và cuộc đua nó cũng rất là khốc liệt.
Điều quyết định sẽ là manager của người nào giỏi hơn thì có lẽ người đó sẽ tiến xa hơn đúng không? Snow còn có một vấn đề này nữa muốn hỏi các anh các chị ở đây, tức là nếu như một người mà nhiều fan như là Quyết thì tất nhiên là không lo rồi, bởi vì cái chuyện bình chọn nó phụ thuộc rất là nhiều về các fan. Ít nhất là Quyết sẽ có 15.000 fan cho cuộc thi năm tới đúng không? Thế nhưng mà với những cái bạn mà họ chưa có nhiều dịp để mà tiếp xúc với công chúng á, họ sẽ rất là thiệt thòi. Thế vậy làm sao đây các anh?
Về bình chọn thì đúng là cuộc thi nào mà trước giờ mà có bình chọn thì cũng đều gây ra những cái tranh cãi hết, bởi vì kết quả nó thường khiến cho những người không bình chọn cảm thấy bất ngờ. Cũng có thể là khi có một nhóm mà đấy bình chọn cho một ca sĩ trong cuộc thi thì lại nghĩ rằng là chỉ có ca sĩ của mình mới được nhiều bình chọn thôi, người khác thì không. Với lại người ta cũng có những cái lo ngại khác về cái chuyện là bầu chọn thì dễ quá, cho nên là một ca sĩ có thể có những cái chiến lược, hay là một ông bầu nào đó đứng sau lưng một manager nào đó để có thể có những cái chiến lược để mà giành được nhiều cái bình chọn, giành được nhiều phiếu bầu hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là khi một cuộc thi mà ta đã giao toàn quyền quyết định cho người xem, người nghe thì cũng nên tôn trọng luật chơi. Cuộc chơi nó là như thế, cái luật chơi của nó là như thế, và thực sự là người ta không phạm luật thì cũng không thể nào trách người ta được. Bởi vì quan niệm của Đức là khi đã vào đến vòng cuối cùng 10 người thì cơ hội là chia đều cho cả 10 người. Vậy thì ai nắm bắt cơ hội tốt hơn, ai chủ động hơn trong cuộc chơi rất có thể là người chiến thắng.
Hơn nữa Quỳnh nghĩ là thực ra cho dù là một cái sân chơi không hẳn nghiêng về chuyện là giọng ca thôi, nhưng mà những cái người đã tham gia cuộc chơi ví dụ như là Việt Nam Idol thì người ta xác định được là người ta có một cái lòng đam mê ca hát, và phần lớn những cái bạn đã vào được vòng trong 10 người thì các bạn muốn là mình sẽ đi tiếp, chọn đấy là một cái nghề nghiệp của mình luôn. Thì vấn đề ở đây là giành được cái tình cảm của khán giả, của người nghe, người xem phía sau cuộc chơi, một cái tình cảm thật sự. Có những người thì chỉ đăng quang và tỏa sáng cái đêm đăng quang thôi, còn sau đó thì tắt ngúm đi. Nhưng mà cũng có những bạn thì tuy không đạt những cái thứ hạng cao nhất, nhưng mà các bạn ấy có một cái đời sống ca hát, có một cái nghề nghiệp lâu dài hơn. Thì cái Việt Nam Idol vừa rồi cũng đã cho thấy như vậy. Có những bạn đã không đạt giải cao nhất, đến bây giờ thì các bạn có thể xem là thành công, người ta vẫn còn nhớ đến tên các bạn đấy và vẫn mời các bạn đấy hát khi mà có cơ hội. Dĩ nhiên là trong tương lai các bạn sẽ có thêm rất là nhiều cơ hội khác nữa, chứ không chỉ là dừng lại ở Việt Nam Idol.
Vậy ý của bạn Quỳnh Nguyễn cũng rất là hay. Tôi nghĩ là với một người xem mà công bằng ấy, thì khi ta đã dành tình cảm đến thí sinh nào thì ta cứ chung thủy cái tình cảm đấy. Dù thí sinh đấy đạt thứ hạng nào, bị loại sớm hay không, thì cái tình cảm của cái công chúng, ít nhất là những người không trực tiếp tham gia bầu chọn, thì nó vẫn còn. Cho nên là cái đấy cũng không nên coi là cái chuyện quá quan trọng.
Đường nghệ thuật nó còn rất là dài phía trước, đúng không? Cái cuộc thi nó mới chỉ là cái điểm bắt đầu.
Nhắn riêng cho bạn Quýt là nếu chẳng may, thôi cái này nói cứ cho là cứ đặt tình huống xấu đi, chẳng may sang năm thi idol mà rơi phải phòng sơ tuyển mà có tôi chấm chẳng hạn, có Đức ngồi chấm chẳng hạn, mà nếu có bị rớt thì cũng đừng lấy làm tiếc buồn trách móc, có thể quay lại thi.
Chỉ cần là tôi đã tham gia và tôi có cái mark là Quick Idol thế là được.
Tham gia anh vẫn cứ đi chọn con đường âm nhạc của mình, bởi vì bên anh đã có một fan cồn nhiệt, đó là Snow.
Và mình chọn thì Snow có hai điện thoại, tôi cũng có hai điện thoại, ít ra có 4 số rồi nha.
This is not how you want it to be.